Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác, chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của thiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã nên điềm lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời ông Giô-na giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Giô-na nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về việc những người biệt phái không nhận Chúa Giêsu là đấng Mêsia vì họ cố chấp. Họ viện cớ là vì họ không thấy dấu lạ nên họ không tin. Nhưng thực ra, Chúa Giêsu đã cho họ biết bao nhiêu dấu lạ, như việc Ngài cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người câm nói được, và cả sự kiện người chết sống lại trước mặt họ nữa, như trường hợp của ông Lazaro chẳng hạn, vậy mà họ có tin đâu. Họ đòi hỏi hết phép lạ này đến phép lạ khác. Điều này chứng tỏ rằng phép lạ chỉ có giá trị nhất thời, không có tính trường cửu. Ngay chính tại núi Sọ, khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, họ cũng thách thức Chúa theo cùng một cách thức trong bài tin mừng hôm nay. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá, khi đó chúng tôi sẽ tin ông. Nếu giả như Chúa Giêsu làm theo lời họ mà xuống khỏi thập giá, thì đó cũng chỉ là một phép lạ. Họ thấy, họ tin, rồi họ sẽ quên, và sẽ đòi những phép lạ và dấu lạ khác. Chẳng lẽ một đấng quyền năng sai khiến cả gió bão, sai khiến cả ma quỷ, và là chúa tể của sự sống và sự chết, lại không thể rời khỏi thập giá được hay sao? Chúa không rời bỏ thập giá. Chúa chịu chết trên thập giá để biểu lộ một giá trị có tính chất trường cửu hơn. Đó chính là tình yêu cứu độ. Qua tình yêu đó, Chúa như muốn nói với mọi người chúng ta rằng, dù con có cố chấp, dù con có phản bội, và dù con có giết hại ta, nhưng ta là Chúa của con, là cha của con, ta vẫn yêu thương con, vẫn tha thứ cho con. Hãy tin tưởng vào tình yêu của ta, hãy trở về mà được sống. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Đức tin của mọi người chúng ta là đức tin tông truyền, được truyền từ các tông đồ, rồi qua các thế hệ để đến với chúng ta. Các tông đồ là những người đã thấy tận mắt và nghe tận tai những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Chính các ngài đã thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu là một dấu chỉ vĩ đại nhất trong mọi dấu chỉ, là phép lạ vĩ đại nhất trong mọi phép lạ. Các ngài đã tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Các ngài dùng chính mạng sống mình để minh chứng cho niềm tin đó. Rồi qua các thế hệ, có biết bao vị chứng nhân đã tự đạo để minh chứng cho chân lý đức tin đó. Rồi có biết bao vị thánh đã dâng hiến cả cuộc đời, cũng chỉ để phục vụ cho chính niềm tin đó. Các bậc tiền nhân, ông bà, tổ tiên Việt Nam chúng ta cũng đã sống chết cho niềm tin đó. Chẳng lẽ chừng đó nhân chứng không đủ để chúng ta tin hay sao? Cần chi đến phép lạ? Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa của chúng con tin, nhưng xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con dùng chính đời sống của chúng con mà tiếp tục làm chứng và loan truyền tình yêu cứu độ của Chúa cho những người anh chị em chúng con. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An trình bày.
Tin liên quan đến Phi Châu. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm ba nước Phi Châu trong tháng 11. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi trong tháng 11 này. Đức Tổng Giám mục Charles Daniel Banvo, sứ thần tại Kenya, đã nói với Đài Phát thanh Vatican rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng sẽ bắt đầu tại Nairobi, thủ đô của Kenya. Từ Nairobi, Ngài sẽ sang Kampala, thủ đô Uganda, và kết thúc chuyến đi tại Bangui, thủ đô của Cộng hòa Trung Phi. Một lịch trình đầy đủ về chuyến tông du này sẽ được công bố vào cuối tháng 10. Thống kê cho biết rằng 82,5% trong số 45 triệu dân Kenya theo Kitô giáo, trong đó người Công giáo chiếm 24% dân số. Người Hồi giáo chỉ chiếm 11% tại quốc gia. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều nhóm cực đoan Hồi giáo đã muốn biến Kenya thành một quốc gia Hồi giáo. Còn nhớ, sáng mùng 2 tháng 4 vừa qua, tức là thứ năm tuần thánh, bọn khủng bố Al-Shabaab với chủ trương nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo theo luật Sharia tại Kenya đã gây ra cuộc thảm sát tại Đại học Garissa, cách thủ đô Nairobi của Kenya 350 km về hướng đông bắc và cách biên giới với Somalia 150 km. 148 sinh viên bị giết chết và 79 sinh viên khác bị thương nặng. Mohamed Mohamud, một thầy giáo người Kenya, đã dạy học nhiều năm tại nước này, cùng với Abdirahim Abdullahi, đã từng tốt nghiệp luật khoa tại Đại học Nairobi vào năm 2013 và là con trai của tỉnh trưởng tỉnh Mandera ở phía bắc Kenya, giáp biên giới với Kenya, đã hướng dẫn cho bọn khủng bố Al-Shabaab từ Somalia đột nhập vào Kenya, gây ra cuộc thảm sát này. Abdullahi bị bắn chết cùng với ba tên khủng bố khác, trong khi Mohamed Mohamud nhanh chân tẩu thoát. Chính phủ trao giải thưởng lên đến 215.000 Mỹ Kim cho ai chỉ điểm dẫn đến việc bắt sống hay giết chết y, nhưng đến nay vẫn chưa biết tung tích tên khủng bố này. Được biết, Kenya có 4 tổng giáo phận, 21 giáo phận và 1 miền giám quản tông tòa. Uganda có 31 triệu 100.000 dân, trong đó 42% là người Công giáo, thuộc 4 tổng giáo phận và 16 giáo phận. Cộng hòa Trung Phi có 5 triệu 390.000 dân, trong đó 25% là người Công giáo, sinh hoạt trong một tổng giáo phận là tổng giáo phận thủ đô Bangui và 8 giáo phận khác. Tình hình an ninh tại Cộng hòa Trung Phi là rất đáng lo ngại. Thật vậy, các diễn biến gần đây cho thấy quân Hồi giáo Seleka đã được tăng viện bởi các nhóm khủng bố quốc tế, đặc biệt là tự Cộng hòa Chad, nơi dung thân của quân Seleka. Cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi đã bùng lên từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 giữa quân đội nước này và phiến quân Hồi giáo Seleka. Do các yếu tố bất ngờ, đến cuối tháng 12 năm 2012, quân Hồi giáo đã chiếm được nhiều thành phố, và ngày 24 tháng 3 năm 2013 chiếm được thủ đô Bangui. Lãnh đạo phiến quân là Michel Dotodia được đưa lên làm tổng thống. Quân Hồi giáo Seleka bắt tay ngay vào việc cướp bóc, hãm hiếp và thủ tiêu các tín hữu Kitô. Nhóm Hồi giáo cực đoan này thực hiện âm mưu Hồi giáo hóa đất nước bằng một cuộc diệt chủng người Kitô giáo trên một quy mô lớn, đến mức chính Michel Dotodia đã bất ngờ tuyên bố từ chức và đào vong ở nước ngoài hôm 10 tháng Giêng năm 2014, để tránh bị đưa ra tòa án quốc tế về tội ác chống nhân loại. Từ tháng 2 năm ngoái, quân Seleka như rắn mất đầu đã mất quyền kiểm soát trên hầu hết các thành phố lớn tại Cộng hòa Trung Phi, và phải rút chạy sang Chad. Tuy nhiên, nhóm Hồi giáo cực đoan này nhận được tăng viện cả về khí tài chiến tranh lẫn nhân sự và đã có khả năng trở lại gây chiến ngay tại thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu hành hương. Sáng mùng 7 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hơn 60.000 tín hữu hành hương tại Vatican. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về tinh thần gia đình. Ngài nói, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đã diễn ra vài ngày nay về đề tài, ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Gia đình tiến bước trên con đường của Chúa là điều cơ bản trong việc làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, và vì thế, đáng được giáo hội tận tụy quan tâm săn sóc và giáo hội có khả năng làm điều đó. Thượng Hội đồng Giáo mục được kêu gọi diễn giải mối quan tâm và sự săn sóc này của giáo hội ngày nay. Chúng ta hãy tháp tùng chọn hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục, nhất là bằng kinh nguyện và bằng sự chú tâm của chúng ta. Trong thời kỳ này, các bài huấn giáo của chúng ta sẽ là những suy tư lấy hứng từ một số khía cạnh trong tương quan giữa giáo hội và gia đình. Chúng ta có thể nói tương quan ấy là bất khả phân ly với chân trời cởi mở đối với thiện ích của toàn thể cộng đoàn nhân loại. Khi chăm chú nhìn đời sống thường nhật của con người nam nữ ngày nay, ta thấy ngay một nhu cầu, đó là ở mọi nơi đều cần đưa vào một tinh thần gia đình mạnh mẽ. Thực vậy, những lối quan hệ về dân sự, kinh tế, pháp lý, nghề nghiệp và bề mặt công dân có tính chất hợp lý, chính thức, có tổ chức, nhưng nhiều khi chúng cũng rất khô cằn, vô danh. Nhiều khi các tương quan ấy trở nên không thể chịu nổi. Tuy chúng cũng muốn có tính chất bao gồm dưới mọi hình thức, nhưng trong thực tế, các quan hệ ấy bỏ mặc trong sự cô độc và bị gạt bỏ một số người ngày càng đông đảo. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, đó là lý do tại sao gia đình mở ra cho toàn thể xã hội một viễn tượng nhân bản hơn, mở mắt con cái về sự sống và không phải mở cái nhìn mà thôi, nhưng còn mở tất cả các giác quan khác. Trình bày một cái nhìn về tương quan nhân bản dựa trên sự giao ước tình yêu tự do. Gia đình dẫn vào nhu cầu cần có những quan hệ chung thủy, thành thật, tín nhiệm, cộng tác, tôn trọng. Gia đình khích lệ đề ra dự phóng một thế giới có thể cư ngụ được và tin tưởng nơi các quan hệ tín nhiệm cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Gia đình dạy thực thi lời đã hứa, tôn trọng mỗi người, chia sẻ những giới hạn của mình và tha nhân. Và tất cả chúng ta đều ý thức về tính chất không thể thay thế được của sự quan tâm gia đình đối với những phần tử nhỏ bé, dễ bị tổn thương, bị thương tổn nhất, thậm chí những người đáng trí nhất trong cách cư xử của họ. Trong xã hội, ai thực thi những thái độ ấy, họ được thấm nhiễm tinh thần gia đình, không phải tinh thần cạnh tranh và ước muốn tự thành đạt. Tuy biết tất cả những điều đó, người ta vẫn không dành cho gia đình sự quan tâm cần phải có, một sự nhìn nhận và nâng đỡ trong tổ chức chính trị và kinh tế của xã hội ngày nay. Tôi muốn nói hơn nữa, gia đình không những không được nhìn nhận thích đáng, nhưng không được học hỏi nhiều hơn. Nhiều khi điều ấy có nghĩa là, với tất cả những khoa học và kỹ thuật của mình, xã hội tân tiến ngày nay chưa có khả năng diễn tả những kiến thức ấy trong những hình thức sống chung xã hội tốt đẹp hơn. Không những việc tổ chức đời sống chung ngày càng bị sa lầy trong một thứ bệnh bản giấy rất xa lạ với những quan hệ cơ bản giữa con người với nhau, nhưng thậm chí phong tục xã hội và chính trị thường cho thấy những dấu hiệu sa đọa, gây hấn, thô lỗ, khinh rẻ ở dưới mức độ một nền giáo dục gia đình tối thiểu nhất. Trong bối cảnh đó, hai thái độ đối nghịch nhau trong quan hệ sa đọa, một bên là thái độ duy kỹ thuật và bên kia là duy gia đình vô luân, liên kết với nhau và nuôi dưỡng nhau. Đó thực là điều nghịch lý mâu thuẫn. Ngày nay về điểm này, giáo hội xác định ý nghĩa lịch sử sứ mạng của mình về gia đình và tinh thần gia đình chân chính, đó là bắt đầu từ sự quan tâm kiểm điểm cuộc sống liên quan đến chính mình. Ta có thể nói rằng, tinh thần gia đình là một hiến pháp đối với giáo hội. Kitô giáo phải xuất hiện và phải hiện hữu như thế. Kinh Thánh đã viết rõ ràng rằng, anh chị em không còn là những người xa lạ hoặc khách trọ, nhưng là đồng bào của các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Giáo hội đang và phải là gia đình của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu khi gọi ông Phê-rô đi theo Ngài, đã nói với ông là Ngài sẽ làm cho ông trở thành ngư phủ đánh cá người. Và vì thế, Ngài muốn có một thứ lưới mới. Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng các gia đình là một trong những lưới quan trọng nhất đối với sứ mạng của Phê-rô và giáo hội. Đó không phải là lưới làm cho chúng ta trở thành tù nhân bị ràng buộc. Trái lại, lưới ấy giải thoát khỏi những vùng biển xấu xa của sự bỏ rơi và rừng rừng, làm cho nhiều người chết đuối trong biển cô đơn và lãnh đạm. Gia đình biết rõ thế nào là phẩm giá, được cảm thấy mình là con cái, chứ không phải là nô lệ hoặc là người xa lạ, hay chỉ là một con số trên thẻ căn cước. Chính từ đó, từ gia đình, Chúa Giê-xu tái bắt đầu tiến qua con người để thuyết phục họ rằng Thiên Chúa không quên họ. Từ đó, ông Phê-rô kín múc sức mạnh cho sứ vụ của Ngài. Từ đó, giáo hội tuân theo lời Thầy Chí Thánh, ra khơi thả lưới, xác tín rằng nếu điều này xảy ra thì sẽ có một mẻ cá lạ lùng. Ước gì lòng nhiệt thành của các nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục này được Thánh Thần linh hoạt nuôi dưỡng đà tiến của một giáo hội, từ bỏ những lưới cũ kỹ và bắt đầu đánh cá tín thác nơi lời Chúa. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho ý nguyện đó. Chúa Kitô đã hứa và khích lệ chúng ta rằng, nếu những người cha xấu tính vẫn không từ chối bánh cho con cái mình đang đói, thì chúng ta tưởng tượng xem Thiên Chúa chẳng lẽ không ban Thánh Thần của Ngài cho những người nồng nhiệt xin Ngài, dù họ là người bất toàn sao? Cuối cùng, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Cande Aleppo trình bày chứng tá trong cuộc họp báo Kitô hữu Syria rằng hãy giúp chúng tôi ở lại quê hương. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Antoine Odo, Tổng giám mục Cande thành Aleppo, đã tham dự cuộc họp báo về đề tài Kitô hữu Syria, hãy giúp chúng tôi ở lại quê hương. Cuộc họp báo do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ và Hiệp hội Báo chí nước ngoài đồng bảo trợ và triệu tập tại Roma. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria bùng nổ, dạo tháng 3 năm 2011, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trợ giúp ngân khoản trên 8 triệu euro cho người dân nước này trong nhiều dự án khác nhau. Tổ chức đặc biệt chú ý đến những thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất, chẳng hạn như Homs, Aleppo và Damascus. Tại Aleppo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ bảo trợ nhiều chương trình nhân đạo. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Đức Cha Odo đã không ngừng kêu gọi thế giới chú ý đến những điều kiện khốn khổ của các tín hữu Mosul. Đức Cha khẳng định rằng, ngày nay các tín hữu Aleppo lo âu, sợ phải chịu chung số phận với các anh chị em đồng đạo đã bị đuổi đi khỏi Mosul hồi năm ngoái. Tiếp sau việc Âu Châu nỗ lực đón tiếp người tị nạn Syria, Đức Cha nhiều lần mời gọi các chính quyền Âu Châu góp phần tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng trong nước. Ngài nói, chúng tôi thật lòng biết ơn vì những trợ giúp đã nhận lãnh, nhưng chúng tôi là người Kitô hữu Syria, chúng tôi muốn ở lại quê hương.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giê-xu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đàng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Lejeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó, túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miến tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miến này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Từ bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề nổi cộm khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công Giáo về lĩnh vực chính trị, bao gồm những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị, cũng như về mối tương quan giữa giáo hội với chính quyền. Tiếp đó, chúng ta sẽ nghiên cứu học thuyết xã hội về những vấn đề chính trị quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị.
Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên đánh tan vài ngộ nhận chung quanh hai tiếng chính trị. Thứ nhất, theo nghĩa hẹp, chính trị bao gồm những hoạt động nhằm thi hành quyền bính trong cộng đồng dân sự từ cấp làng xã cho đến cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Hiểu theo nghĩa này, chính trị gắn liền với quyền hành, đó là làm chính trị có nghĩa tìm cách nào để nắm giữ quyền hành để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Thứ hai, theo nghĩa rộng hơn, chính trị có nghĩa là hoạt động nhắm tới ích chung. Nó bao trùm tất cả hoạt động hướng tới việc bảo đảm cho những mối tương quan xã hội được tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của hết mọi người dân. Hiểu theo nghĩa này, tất cả các công dân đều làm chính trị cách này hay cách khác. Thí dụ, trong một cuộc tuyển cử, dù một người công dân đi bỏ phiếu hay dù họ tẩy chay không đi bỏ phiếu, thì cả hai cũng đều là hành vi chính trị. Hoặc đứng trước cuộc cấm vận, thì người bênh hay chống nó cũng đều làm chính trị, và cả người lén lút nhập cảnh khí giới lẫn người tìm cách nhập cảnh thuốc men thóc lúa cũng là hành vi chính trị. Khi phát biểu học thuyết xã hội về các vấn đề chính trị, giáo hội không làm chính trị theo nghĩa hẹp, bởi vì giáo hội không có tham vọng tranh chấp để tranh giành quyền hành. Giáo hội can thiệp vào lĩnh vực chính trị hiểu theo nghĩa rộng, với mục tiêu là để nhắc nhở những nguyên tắc luân lý mà những người cầm quyền cũng như công dân cần phải lưu ý. Đối lại với những thành kiến cho rằng, một khi đã tham gia chính trị thì phải ăn bẩn, tán tận lương tâm, học thuyết xã hội đòi hỏi rằng người làm chính trị cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý và thậm chí có thể nên thánh nữa. Lịch sử của giáo hội cho thấy không thiếu những nhà vua hay chính khách thánh thiện. Trong bài này, sau khi điểm qua những tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị, chúng ta sẽ phân tích một vài nguyên tắc căn bản. 1. Sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ đã viết nhiều tác phẩm dành cho những nhà lãnh đạo xã hội. Vào thời Trung Cổ, trong danh mục những tác phẩm triết lý và thần học của Thánh Tommaso, chúng ta thấy một tác phẩm tựa đề De Gerimine Principum hay De Regno, bàn về chính quyền. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào những văn kiện của giáo hội trong thời gian gần đây, bắt đầu từ Đức Leo thứ 13. Trước khi đụng đến các vấn đề kinh tế xã hội trong thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 đã dành nhiều thông điệp bàn về vấn đề chính trị, thí dụ Diu Tuonum Illud năm 1881 về nguồn gốc chính quyền, Humanum Genus năm 1884 về bè nhiệm, Immortale Dei năm 1885, Libertas Prestantissimus năm 1888 bàn về các vấn đề tự do chính trị và mối liên hệ giữa tôn giáo và nhà nước. Ngày 10 tháng Giêng năm 1890 với thông điệp Sapientiae Christiane, Ngài khuyến khích các tín hữu hãy tham gia vào các thể chế chính trị để tranh đấu cho các giá trị của tôn giáo. Sau khi ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 viết thông điệp Omilia de Solicitus năm 1892 dành cho các tín hữu bên Pháp đang phân vân giữa chính thể quân chủ và cộng hòa. Đức Benedicto thứ 15 đã để lại cho giáo huấn xã hội ba thông điệp về hòa bình viết ra trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất, đó là Ad Beatissimi năm 1914, De Lebu năm 1917 và Pacem Dei năm 1920. Đức Pio thứ 11 đã viết những thông điệp như sau: Non abbiamo bisogno năm 1931 dành cho phát xít Ý, Miss Brennender Sorge năm 1937 dành cho quốc xã Đức, Divini Redemptoris năm 1937 dành cho chế độ cộng sản. Đứng trước những chế độ độc tài, Đức Pio thứ 11 muốn trình bày vai trò của nhà nước và những giới hạn của nó. Đức Pio thứ 12 tuy không viết thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng qua những sứ điệp truyền thanh và những bài diễn văn đã nhiều lần phát biểu quan điểm của giáo hội về hòa bình, về nhân quyền, về các thể chế dân chủ. Có thể nói là với thông điệp Pacem in Terris năm 1963, Đức Gioan 23 đã trình bày một cách có hệ thống toàn bộ giáo huấn của giáo hội về chính trị từ hòa bình cho tới nhân quyền. Đặc biệt ở số 159, Ngài phân biệt giữa ý thức hệ với phong trào. Có thể rằng một phong trào tuy gắn với một ý thức hệ nhưng đã tiến xa hơn những vấn nạn mà ý thức hệ đã gặp phải lúc ra đời và xích lại gần với những chủ trương hợp với lý trí hơn. Nhiều người đã giải thích đoạn văn này ám chỉ đến sự tiến triển của thuyết Marxist từ ý thức hệ vô thần sang phong trào xã hội. Công đồng Vaticano đệ nhị bàn tới vấn đề chính trị trong hiến chế Vui mừng và hy vọng số 73-76 và tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng. Sau công đồng, tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 của Đức Phaolô đệ lục, một đàng cho thấy rằng đức tin công giáo có thể đưa tới những thể chế chính trị khác nhau, cũng như có thể có nhiều đường lối để giải thích thuyết Marxist. Sau cùng, với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đừng kể những diễn văn đọc trong các buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn hay tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc. Ta có thể thấy vài đường hướng về chính trị trong chương 5 của thông điệp Centesimus Annus. Trong khoảng 100 năm qua, ta thấy có nhiều sự tiến triển về các chế độ chính trị trên thế giới. Còn về phía các văn kiện của giáo hội, ta thấy rằng vào lúc đầu, chúng còn bị bàng hoàng sau những cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tại Âu Châu và thiết lập nền Cộng Hòa. Phải chờ đợi một thời gian thì giáo hội mới nhận ra những giá trị của các chế độ dân chủ. Mặt khác, các chế độ độc tài ra đời tại Âu Châu vào những thập niên đầu thế kỷ 20 cùng với sự can thiệp ào ạt của nhà nước vào các hoạt động quốc gia đã khiến các giáo hoàng tìm cách dung hòa giữa những quyền lợi của con người với những yêu sách của trật tự xã hội. Hơn nữa, càng ngày các văn kiện của giáo hội càng tỏ ra trung lập trước các thể chế chính trị đã được áp dụng trong lịch sử, xét vì mỗi thể chế đều có những giới hạn của nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa bàn về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị trong loạt bài nói về học thuyết xã hội của giáo hội về chính trị. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thật tình, để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về, để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại câu chuyện của mình rằng, tối hôm đó trời mưa và rất lạnh, còn tôi thì đang lái cái gọi là xe ô tô. Chỉ có hai loại người có thể công nhận đó là chiếc xe ô tô. Một là những kẻ nói dối không ngượng mặt, và hai là những người thông cảm cho tôi nhất. Hồi mới mua, nó vẫn còn nguyên hình là một chiếc xe, nhưng tôi đã không bảo dưỡng nó. Bởi mỗi lần bảo dưỡng còn nhiều tiền hơn cả số tiền tôi bỏ ra mua nó, mà tôi thì chẳng dư giả gì. Xăng bị chảy ngay cả khi tắt máy và dừng hẳn lại. Xe chạy như một con ốc sên khổng lồ, và tôi luôn tự an ủi rằng, dù gì thì tôi cũng còn điều khiển được nó. Chứ ốc sên thật thì có điều khiển được đâu. Mọi người trên đường vẫn hướng đôi mắt tò mò mỗi khi tôi lái xe chạy qua, bởi họ không phân biệt nổi đây là tiếng động cơ ô tô hay máy cắt cỏ bị vỡ. Mỗi lần lái xe, tôi thường phải đặt một tay lên ngực trái để cầu nguyện cho xe chạy. Nhưng hôm nay tôi không làm thế, vì tay còn bận cầm cái điện thoại. Và hậu quả tức thì, ngay giữa đường, chiếc xe khốn khổ thình lình tắt máy. Tôi cố dùng đà xe trôi để tìm chỗ đậu xe vào, nhưng xe đậu dày đặc bên lề, mỏi mắt cũng không tìm ra một chỗ. Cuối cùng, nó dừng lại ngay trước một ngã tư. Hàng loạt còi xe vang lên phía sau. Bỗng tôi thấy người lái xe ngay sau xe tôi chui ra khỏi xe rồi tiến đến gần. Tôi lo quá, có lẽ anh ta sẽ chửi bới. Nhưng người đàn ông gõ vào cửa xe và hỏi, có cần tôi đẩy giúp một đoạn không? Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì, chỉ gật đầu. Anh ta ngoái lại phía xe mình, vẫy tay và hai cậu bé khác chạy ra. Họ đẩy xe tôi về phía trước, sát lề đường. Sau đó, họ nhảy lên xe và nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc. tôi đã không kịp nói lời cảm ơn. Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra đôi điều về người lạ đã dừng xe giúp tôi. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, người đó lại xuất hiện, nhưng trông không giống như lần đầu tiên. Có lần người đó là phụ nữ, tuổi tác cũng khác, nhưng người đó luôn xuất hiện. Và tôi hiểu được phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người. Lòng nhân hậu không cần yêu cầu, từ một người không quen biết. Đó là sợi dây nhỏ vô hình, nối kết chúng ta lại. Quý vị và các bạn thân mến! Trong mỗi con người, không có gì quan trọng bằng trái tim, nhịp thở. Cũng như trong cuộc sống, không có gì ý nghĩa cho bằng tấm lòng nhân hậu, bao dung. Nhân hậu là lòng tốt của con người đối với nhau, là biểu hiện của những đức tính tốt đẹp, thương yêu, giúp đỡ nhau giữa người với người trong cuộc sống. Trong cuộc sống, cần có tấm lòng nhân hậu giữa con người với con người. Đó là lối sống có trước có sau, biết làm việc thiện, giàu lòng vị tha. Chính điều ấy sẽ tạo nên một cuộc sống xã hội, gia đình tràn ngập hạnh phúc, tình yêu thương và nhân ái. Mọi người sống hiền hòa, vui vẻ, bao dung, hiểu nhau và xem nhau như anh em một nhà. Người có tấm lòng nhân hậu là người sẵn lòng giúp đỡ, sẵn lòng chia sẻ với người khốn khó, tha thứ lỗi lầm của người khác, kể cả những người không thân thuộc. Người có lòng nhân hậu biết chấp nhận những con người không hoàn hảo, cái riêng của người khác, như chấp nhận chính bản thân mình. Biết dùng tình thương yêu, chia sẻ, để cảm hóa nỗi bất hòa. Lòng nhân hậu khiến người ta nghĩ đến điều thiện. Nếu cuộc sống thiếu tấm lòng nhân hậu, thì trong xã hội này sẽ chỉ còn những mưu toan, tính toán, những hằn học, bon chen và sự vô cảm thiếu tình người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với tha nhân, như Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, hầu làm cho thế giới này trở nên một gia đình duy nhất của Chúa. Amen.
Tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ân, để con loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa ngài nhận mà thưa tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim ngài ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa ngài đã từng bảo ban đem vui an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho
mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông thấy tha tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát buồn tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.